Hồi 46, Thành Lâm Tri Mao Bôn bỏ mạng, Trận Chu Tiên Hải Triều bị vây. Nói về Ngũ Lôi chân nhân là Mao Bôn, phân chỉ Hải Triều cởi mây lén đến Lâm Tri, thấy Ngũ Lôi thần tháp liễn giữa không trung, đặng đòi lôi bộ làm xét, thình lình thần tháp rớt xuống. Mao Bôn thất kinh, bèn thâu thần tháp, rồi ngó lên thấy bốn vị Trĩ Nhật Công Tào đang đứng trên mây thì nạt rằng: Mao thần, sao dám cả gan phá ngăn phép bủ của ta? Trĩ Nhật Công Tào vội vàng cúi mình nói: Chân nhân chớ trách, tiểu thần vận mệnh Nam Cực ở đây chẳng cho chân nhân luyện thần pháp. Mao Bôn nói: Giỏi cho Nam Cực, sao nó biết trước mà chẳng cho ta dùng phép Ngũ Lôi? Vậy thì ta dùng Chưởng Tâm Lôi làm hiệu đặng cho Tư Mã Hân phá thành. Tính rồi, luyện Chưởng Tâm Lôi lên, vừa dứt thì nghe pháo nổ. Mao Bôn hoảng kinh, sải thấy sau lưng có một người kêu lớn hỏi rằng: Mao Bôn, sao dám lén tới phần đất của ta giữ? Ta với người cừu nhân gặp mặt, người chớ trông mà bỏ chạy, hãy nuốt một gậy của ta cho rồi. Mao Bôn lật đật quay lại thì thấy gậy Đông Phương Sóc cách đầu mình chẳng xa, thì vội vã quơ gươm lên mà đỡ. Hai người đánh vùi với nhau. Lúc ấy Tư Mã Hân đứng dưới thành nghe sấm nổ, vừa muốn thôi đốc quân binh áp vào phủ vây, thì đâu một tướng cởi ngựa cầm thương. Tư Mã Hân nhìn mới biết đó là Nam Phụng Vương Điền Anh, vốn là người hảo hán, nên quản kinh quầy ngựa bỏ chạy. Hỗn Thiên chân nhân giận lắm, múa chùy tới đánh. Lúc Mao Bồn đánh với Đông Phương Sóc thì xem thấy trên thành đều những binh tề, đèn treo sáng rỡ, còn dưới thành thì có tiếng la đánh, thì biết mình đã bị trúng kế, chẳng dám đánh nữa, lật đật cởi mây nhắm phía tây bỏ chạy. Đông Phương Sóc cởi mây rượt theo. Mao Bồn thấy Đông Phương Sóc đã rượt tới thì rất mừng, bèn lấy thần tháp liện lên và kêu nói: Đông Phương Sóc chớ rượt, hãy coi bủ bối của ta sẽ đè ngươi. Đông Phương Sóc thấy thần tháp đè xuống ngay đầu, liền bay xuống đất, thần tháp cũng bay theo. Đông Phương Sóc lấy lá đào diệp ẩn mình, thần tháp đè không trên đất. Mao Bồn tưởng đã đè được Đông Phương Sóc rồi thì mừng lắm, lật đật nhảy xuống, vừa muốn lấy tháp, không dè Đông Phương Sóc đứng sau hiện hình kêu lớn rằng: Mao Bồn chớ nên lần lẫy, hãy đỡ gậy ta đây. Nói rồi quơ gậy đánh xuống, Mao Bồn đỡ không kịp bị một gậy chết tươi. Đông Phương Sóc cho thêm một gậy nữa, rồi cởi mây bay về phía đông, thấy Hỗn Thiên chân nhân cùng với Tư Mã Hân đang đánh với Điền Anh, thì nghĩ thầm: người cởi thú lạ đó chắc là kẻ tu hành, còn Nam Phụng Vương bất quá là một viên chiến tướng mà thôi, nếu nó đánh phép thì làm sao mà đỡ được, thôi ta phải đến giúp cho người. Tính rồi bay xuống kêu lớn rằng: không được ý đồng hiếp ích, ông Củ Mi đã đến đây. Nói rồi quơ trượng đánh với Hỗn Thiên chân nhân, tiên cự tiên, tướng đánh tướng, sảy nghe pháo nổ, xông ra 500 binh cọp ào tới phủ vây, binh tầm hồn bay phách mất, cả thua bỏ chạy dài. Tư Mã Hân cũng thua bỏ chạy. Hỗn Thiên chân nhân thấy tướng tầm chạy hết thì chẳng dám đánh nữa, cũng bỏ chạy luôn. Đồng Phương Sóc vội vã lấy Khổng Tiên Thần liền lên, bắt Hỗn Thiên chân nhân trói lại. Hỗn Thiên vừa muốn dùng phép giải thoát thì bị Đồng Phương Sóc lẹ tay cặp nách, chạy trút vào trong trận. Đến cửa đồng môn gặp ba vị chân nhân đang tìm đường chạy ra, thấy Đồng Phương Sóc cặp nách Hỗn Thiên chân nhân thì la lớn lên áp rượt theo. Đồng Phương Sóc hoảng kinh mới nói: trong trận vì sao lại có mấy thằng chân nhân này nữa? Ta hai tay đánh làm sao lại với ba người? Nếu để nó giật đi thì chẳng uổng cái công ta lắm hay sao? Tính rồi chạy như bay tới dưới phướng Tụ Tiên, bỏ Hỗn Thiên vào trong hầm. Có Lục Mi Tiên Ông đã tiên trượng trấn ếm, Hỗn Thiên bay ra không được. Đông Phương Sóc tới dưới cờ vàng đứng đó chờ. Nói về ba vị chân nhân đang rượt Đông Phương Sóc, Bạch Viên xem thấy nạt lớn rằng: cả gan cho cái lũ yêu đạo này, bày chạy đi đâu? Nói rồi cử thông thiên xích rượt đánh. Bà Tiền thấy Bạch Viên thì áp lại đánh nhau, Mao Toại lật đật phất phướng Tu Tiên, làm cho ba vị chân nhân mê muội chẳng thấy đông tay, đi lại tới bên hầm bị Bạch Viên xô nhào té xuống dưới hết. Các học trò đi cũng lâu, vì sao tiếng sấm gió đều không có hết? Bèn kêu Di Tinh Quán Đậu dạy thu hết phép thuật. Hải Tiều xem coi cũng không thấy được, vì bị hai thần che trời án đất ngăn cản trước mắt nên chẳng thấy. Thành Lâm Trì, Hải Tiều giận lên mới nạt rằng: bốn phương thần kỳ sao chẳng lui về? Phải thấy trên không, Hải Triều xem thấy cả thành Lâm Tri đèn đủ sáng tở ban ngày, tiếng la đánh vang trời động đất. Thì Quảng Kinh đoán việc mới nói: không xong rồi, Ma Bôn bị Đông Phương Sóc đánh chết nơi cửa phía đông, còn bảy tên học trò đều bị bắt hết, bỏ ở dưới hầm hãm tiên. 12 vị chân nhân nghe rồi giận lắm: nàng cực thật vô lễ dường ấy, ta cùng nó liều chết mới thôi. Nói rồi dục thú chạy như bay. Hải Triều cởi hẩu đi trước. Nói về Nam Cực ở trong trận xem thấy rõ ràng, mới nói với Tôn Tẩn rằng: nay Hải Triều dẫn học trò đến để phá trận của ta, ngươi cùng Giáng Long Phục Hổ ra ngoài trận mà đánh, đặng ta đây làm phép bắt nó. Tôn Tẩn cùng Giáng Long Phục Hổ lãnh mạng ra cửa phía tây. Lúc ấy Hải Triều dẫn học trò đi đến, vừa gặp Tôn Tẩn thì nạt rằng: thằng cục dám ngăn đón ta hay sao? Nói rồi quơ gươm chém tới. Tôn Tẩn cử gậy rước đánh. Lão tổ, người có nhớ lời ba giáo thánh nhân nơi hội Bình Linh hay không? Hôm nay sao lại còn xuống núi tự chuốc lấy sự phiền não? Hải Triều giận mới nói: thằng cục lẻo mép, mì nói bằng lời tam giáo thì lúc đó ta mới về Vân Quan, người lại trở lại thiên thai, nay sao lại còn ở nơi Lâm Tri lén bày trận kim tỏa vây Khổng Tử Lăng, phá trận Ngũ Lôi, trèo đánh Mao Bôn, ba lượt đánh phá Dinh Tần, rõ ràng người đã khi ta lắm. Nay đã bắt bảy tên học trò của ta bỏ dưới hầm hãm tiên, mì mau mau cùng Nam Cực về núi và thả bảy tên học trò của ta ra thì thôi, còn nếu chẳng tuân lời thì ta bắt mì đem lên thiên đình mà trị tội. Nói dứt lời quơ gươm chém tới. Tôn Tẩn lại rước đánh. Học trò Hải Triều áp lại phủ vây, Giáng Long Phục Hổ cũng ra tay cự địch. Đánh chưa được tám hiệp, Tôn Tẩn cùng Giáng Long Phục Hổ phá vây, giả thua bỏ chạy. Hải Triều thấy bọn Tôn Tẩn chẳng chạy về thành mà lại chạy qua phía đông bắc, có một khoảng đất trống chừng 5 mẫu, mây phủ mù mù, hơi lên mịt mịt, bốn phía cờ vàng ướt cả vài ngàn cây, gió thổi phướng bay, trăng dọi cờ sáng. Hải Triều chỉ mà nói rằng: đó là trận tu tiên, chúng ta kiếp mau tới phá. Nói rồi dẫn chúng tướng nhắm ngay trận thẳng đến. Đến nơi chẳng thấy Tôn Tẩn, lại gặp hai vị tiên khi nãy đóng đường, một người cởi rồng xanh 8 móng, tay cầm tử kim chùy, một người thì cởi mãnh hổ, tay cầm tử tiết tiên. Hải Triều dục hẩu lướt tới hỏi rằng: hai vị tiên kia sao dám đón ta? Hai tiên cười lớn đáp rằng: anh em ta đến giúp Nam Cực, tên là Giáng Long Phục Hổ, nay ngươi vào trận tu tiên ắt không ra khỏi, may mà gặp được anh em ta đây. Ngươi hãy nghe lời để ta dắt về Nam Cực lại tạ mà xin lỗi, thì ta sẽ tha ngươi ra khỏi trận. Hải Triều tức giận căm gan nói: hay cho yêu đạo sao lại dám nói sao? Rồi dục hậu tới đánh. Giáng Long Phục Hổ rước đánh chưa được vài hiệp, Giáng Long Phục Hổ giả thua bỏ chạy. Hải Triều dẫn các tiền rước theo. Nói về Nam Cực ở trên đài, xem coi tỏ rõ, thấy Hải Triều đã dẫn các tiền phá cửa càng vào trận, bèn luyện chưởng tâm lôi nổ lên, tức thì cờ vàng nơi trận tụ tiên quờ phất muốn đạo kim quang vây chặt như từng đồng vách sắt. Hải Triều trong trận xem coi bốn phía chẳng có đường để đi ra, sảy nghe chuông đánh, xông ra một vị tiên trưởng, đầu đội mão tụ vân, mặc áo bát quái bào. Hải Triều xem thấy người ấy mình cao không đầy 5 thước, thì chỉ tay nạt rằng: yêu đạo, mì có tài giỏi dám cản đường ta? Đoạn phúc tiên cười mới nói rằng: Hải Triều đạo hữu, ngươi vốn là giáo chủ biển đông, ta đây là tán tiên hải ngoại, ngươi đâu rõ tài của ta lợi hại như thế nào? Nói rồi quơ trượng lại đánh. Hai người đang đánh nhau, trong trận kim quang xông ra một vị tán tiên, cười rồi nói: có ta đây. Rồi áp lại đánh. Ba người đánh nhau chưa được vài hiệp, hai vị tán tiền đánh cho một trận chạy tốt. Hải Triều dục hẩu lại đuổi theo, giây phút chẳng thấy hai vị tán tiền đâu, duy chỉ thấy Nam Cực cởi nai chậm rãi đi đến. Hải Triều kêu lớn nói rằng: Nam Cực, người đi đâu vậy? Đã có ta đến đây. Nam Cực cười mới nói: Lão tổ, hôm nay người đã vào trận tụ tiên của ta, dẫu người có ba đầu sáu tay, sức mạnh lây trời đi nữa cũng khó mà ra được. Này, ta tha cho lão tổ đi về dinh, vậy phải bảo Tần Thủy Hoàng lui binh, chờ sáu nước số trời đã hết, chừng ấy chẳng cần đánh dẹp cũng sẽ binh gồm thâu, chẳng là hay hơn. Nếu người khăng khăng muốn đến thì nếm mùi trận tiên này cho biết. Hải Triều giận mới nói: Nam Cực sao dám cười ta, nếu ta phá không được trận này thì ta không phải là thánh nhân. Nói dứt là quơ gươm chém tới, hai người đánh vùi mười hiệp. Cự Trạch Chân Nhân dục thú Phúng Thủy Kình nạt rằng: Nam Cực không được vô lễ, có ta đến đây. Nói rồi sắp tới đánh nhau, bỗng nghe chuông kêu, xông ra một vị tán tiên đón lại nạt rằng: Có ta là Đổm Phúc Tiên đây. Bèn quơ trượng đánh với Cự Trạch. Bên kia xông ra một vị Trường Tiếu Tiên rước đánh. Trấn Thổ Chân Nhân thấy Trác Mộc đánh không hơn Trường Tiếu Tiên thì vội vàng múa côn đánh tiếp. Chưa đặng ba hiệp, Trường Tiếu Tiên quầy nai trở lại, ngó Trấn Thổ Chân Nhân cười lớn lên một tiếng. Trấn Thổ Chân Nhân mê man bất tỉnh, té nhào xuống đất. Trường Tiếu Tiên vội vàng xuống lọc, bắt Trấn Thổ chạy như bay vào trong trận, bỏ dưới hầm hãm tiền. Trác Mộc kêu lớn rằng: Chớ hại anh ta. Nói rồi rượt đến, giữa không trung xông ra một vị Giáng Long Tiên chặn lại đánh. Hai người đánh thêm mười hiệp, Trác Mộc Chân Nhân luyện chim gõ kiến giữa trời biển cả trăm ngàn, cứ phủ vào đầu mà mổ Giáng Long Tiên. Giáng Long lật đật quơ chùy lên đánh, bay đặng vài con thì sáu bảy con khác áp lại. Phần bị Trác Mộc Chân Nhân đánh nữa, trong bụng thì quản kinh, vội vàng lấy ra một hộp Dạ Minh Châu liện lên. Hộp châu ấy quá ra muôn đường lửa sáng, chim gõ kiến chẳng dám lại gần. Trác Mộc thấy vậy liền thâu chim về, chẳng đề phòng bị Giáng Long cho một chùy nhằm ngay vai, thua lại bỏ chạy. Bạc Sơn, Các Diện, Hàng Võ, Di Tinh, Quán Đẩu đều la lên, tài múa binh khí áp lại vây đánh Nam Cực. Hay dữ, ta đã lập trận này để bắt chúng bay, sao chúng bay trở lại ỷ đông mà vây ta? Nói rồi quơ như ý đánh với các tiên. Bỗng nghe tiếng trâu kêu, thấy Tôn Tẩn múa gậy tới đánh. Hải Triều nghĩ thầm rằng: Thằng cục này nó thần thông chẳng ít, lợi hại cũng không vừa, lại có Nam Cực phụ giúp thiệt khó hơn, chi bằng ta xuống tay trước thì xong. Bèn lấy Vô Cực Đồ liện giữa không trung kêu rằng: Tôn Tẩn, coi phép ta bắt ngươi đây. Tôn Tẩn quay đầu ngó thấy Vô Cực Đồ thì quán kinh nghĩ rằng: Phép ấy nó rất lợi hại, ta đâu có phá đặng. Bèn quầy trâu chạy trốn. Nam Cực lấy Thái Cực Đồ đưa lên, Hải Triều sợ lại thâu Vô Cực Đồ về, rồi quơ gươm đánh với Nam Cực. Tôn Tẩn cũng quay trâu đánh lại. Nam Cực lấy cây quạt Long Tu nhắm Hải Triều quạt một cái. Hải Triều không kịp đề phòng, bị một quạt mình mẩy lung lay, cây gươm bay vẹt. Tôn Tẩn giơ gậy đánh xuống, nhờ có Di Tinh quơ cây trích tinh đỡ khỏi. Còn Hải Triều bị quạt thối lui, rồi cũng sóc tới mà đánh với Nam Cực hơn 10 hiệp. Nam Cực liện chưởng tầm lôi nổ lên, tức thì trong trận kim quang chớp sáng, xông ra thần tiền vô số, cưỡi cọp, cưỡi nai, cưỡi thú, mặt khác năm sắc, áo tới phủ vây. Vì học trò của Hải Triều tu còn cạn hẹp, nên Hải Triều sợ có sơ thất chăng, bèn lật đật kêu các học trò dặn rằng: Các ngươi theo ta mà ra. Nói rồi dục hậu phá trận. Nam Cực cản lại cười nói rằng: Lão tổ, ngươi không ra khỏi trận này được đâu. Rồi múa như ý đánh xuống, Hải Triều túng phải trở lại giao chiến. Nói về Thủy Hoàng nghe Kim Tử Lăng nói Hải Triều điều khiển các học trò đến Lâm Tri dùng thủy quả phong lôi lén đánh nước Tề thì mừng lắm, truyền bài yến tiệc cho sẵn mà để ăn mừng. Tử Lăng tâu rằng: Đã đến canh hai rồi, sao bệ hạ chẳng rõ cái lời nói của tôi không lầm? Thủy Hoàng nói: Lời quân sư phân nhầm lẽ, để chẳng ra coi. Truyền chỉ cho Tử Lăng Bảo Giá ra dinh nước mắt lên xem, thiếu chút nữa làm cho vua Tần sợ mà phải chết. Thấy trên thành đèn đuốc sáng rỡ, Thủy Hoàng thất kinh, đứng chân một hồi nói rằng: Phen này lão tổ quyết giết hết mấy muôn binh ta còn gì. Tử Lăng nói: Để tôi cầm binh đến tiếp cho người. Thủy Hoàng thất kinh nói: Không được đâu, trẫm ở đây có một mình quốc sư Bảo Giá, mai còn lại bấy nhiêu binh mã, thôi hãy đưa ta về đất Tây Địa thì hơn. Còn đang nói chuyện thì đám đèn đuốc sáng ấy chạy ào tới dinh tầng, lại thấy Chương Hàn, Vương Tiễn bay ngựa về, vừa chạy vừa la lớn: "Binh tài đã tới, hãy mau mau phòng bị!" Thủy Hoàng lật đật trở vào trong dinh, nghe tiếng la không dứt, nói: "Binh tài đã đến!" Ba quân lớn nhỏ hồn bay mất vía, chạy với nhau. Nói về bốn đạo binh mã của bọn Viên Can, nhờ phép Nam Cực lấy vải vàng trùm ngựa, ngựa ấy đều biến ra cọp hết, chạy nhào trong dinh tầng, chẳng ai dám chống cự. Còn binh thì lựa những người cao lớn, mặt năm sắc đỏ, giả làm thiên thần quờ búa đào xông đến, đến nỗi ngựa thấy cũng hoảng kinh. Bốn viên đại tướng cùng binh tài đánh nhau, không ai dám cự, giết thôi như chặt dưa bầm chuối. Phần thì trời tối, đánh thôi binh tần kêu khóc vang trời. Thủy Hoàng lật đật nhảy lên long câu, các quan văn võ bảo giá ra cửa dinh sao trốn chạy. Bình theo tướng rượt, ngựa té róng kêu, làm cho quân binh bấn loạn. Kẻ thiếu thôi, người mất ngựa giáp, kẻ bỏ cung, người quăng tên, kẻ thiếu khôi, người mất ngựa, chạy không kịp. Điền Anh, Lý Phù Dung, Viên Can, Độc Cô Giao dẫn quân rượt theo, đạp phá dinh tần, gần thì gươm đâm, xa thì bị tên bắn. Bị một trận, binh tần chết vô số, thay nằm đầy đất, máu chảy đầy sông. Nói về Hải Triều ở giữa trận cùng Nam Cực giao chiến, phá đồng đánh tay cũng không ra được. Còn các tiên ở trong Kim Quang, khi thì đánh, khi thì núp, tới lui không chừng. Hải Triều nghĩ rằng Kim Quang vây chặt, lại có các tiên ngăn đón, liệu bề phá trận không nổi, chi bằng phá Kim Quang bay bổng lên trên không mà ra. Bèn kêu các học trò nói rằng: "Chẳng cần đánh nữa, theo ta mà chạy." Bèn lột mão Kim Quang, cầm nơi tay nhắm mắt thổi lên, nghe nổ lên một tiếng, tam huê tụ dính là ba cái bông trên đầu, bay lên hào quang sáng trời. Hải Triều cởi thanh mao hậu bay lên, các vị chân nhân cũng cởi may mà chạy theo. Hải Triều: "Sao người dám phá Kim Quang mà chạy?" Bèn dục Mai Huê Lộc tức tốc rượt theo. Vân Ma chân nhân xem thấy Nam Cực rượt theo Hải Triều, thì lật đật lấy cờ Tảo Vân liện lên, cờ ấy quét mây dưới chân Nam Cực, Nam Cực rớt xuống đất. Vân Ma quơ gươm tới chém, bị tay Phương Sóc liện lưới thâu tiền, bắt Vân Ma quấn chặt, bỏ vào trong hầm hãm tiền. Lúc ấy Hải Triều tỏ mắt, xem thấy binh tề đang rượt tướng tần thì nói: "Không xong rồi, các trò hãy mau theo cứu giá." Nói rồi bay xuống la lớn rằng: "Chớ kinh sợ, có bần đạo đã đến đây."